Điều con muốn hỏi là làm sao mà mình biết rõ đó là kiếp trước của mình mà không phải là ma quỷ nó đến?
Khi mà mình biết được kiếp trước rõ ràng, mình thấy rõ, mình thấy mặt này, thấy hành động mình làm việc đó, mình bị chìm vào chết cách nào mình biết hết. Trong cuốn phim nó trở lại hết, cũng như coi cuốn phim rất rõ ràng. Giấc thiền, thiền trong nằm giấc ngủ nó cũng ra đầy đủ hết, đã mọi việc. Là ẩn tàng ở trong tâm thức của mình chứ không bên ngoài. Cho nên biết được điện năng thì nó mới dễ thấy. Giấu cất ở bên trong không à. Và mình tu ở đây là tứ cực tu tâm khai triển luồng điển thanh tịnh của chính mình. Khi thanh tịnh là sáng suốt thấy hết những cái quá khứ. Nghiệp duyên quá khứ gia đình mình sống với ai mình biết được. Thấy rõ ràng. Phần nhẹ nó thấy phần nhẹ rõ ràng. Chỉ dòng cánh cửa nó còn có cánh cửa. Không phải cánh cửa đâu. Cây nó cũng có cái hào quang nữa. Nhìn thấy gì? Để hiểu được điều đó của người không có lập. Chỉ sáng tâm mình sẽ không phải người lộn xộn. Bây giờ mới chút giận, mới chút thờ. Hiểu không thấu được quán cảnh như này. Cái đó là cái chức năng ở bên trái rồi. Ngay trên mặt đất này cũng đang dạy những cái khối về điện. Sai chỗ nào biết tìm chưa đến hoặc hai ba cái là biết là sai rồi. Họ lý luận xét gặp được sai. Dồn một cục tập đi. Cho nên sáng tôi, cái điện nó mở ra. Mở ra rồi nó thấy nó sai. Người tu vô vi lâu chừng nào thấy mình sai. Nó là đúng. Còn thấy mình phải là sao? Không có phải. Mình cần phải học, cần phải tiến. Là phải thấy cái chỗ điểm sai mình mới sửa. Sửa rồi mới đi. Cho nên tôi tâm tôi thấy Phật là đúng, không cặp lắm. Tôi đâu có thân nhẹ, mình thấy cái thân nhẹ. Tôi phải sửa tôi thân nhẹ, tôi mới thấy cái thân nhẹ. Mình làm cho mình thân nhẹ mới thấy cái thân nhẹ. Không thân nhẹ, không có cách nào mà giải cái nghiệp tâm của chính mình. Thì thấy chúng ta nặng trượt thôi, mờ ảo, lý luận nó mờ ảo, không đi đến đâu hết.
À, kính thưa thầy, con không có hiểu biết gì về thuyết luân hồi. Con rất thích học hỏi về vấn đề này. Nhà thầy cho con biết, làm sao mà mình biết được rõ ràng là kiếp trước của mình, trong lúc mà mình ngồi công phu, đó là chính kiếp trước của mình, chứ không phải là ma quỷ. Nhà thầy đã đáp được.
Nên chúng ta tu về chiếc pháp, cái tình đời lôi cuốn về vật chất, hướng về phần hồn, thì tự nhiên phần nhẹ đó nó sẽ tương hội. Quá trình mình thấy rõ ràng, nhẹ mới thấy, nhiều phu tiền. Còn nếu mà chúng ta cứ tu mà ôm chuyện đời hoài, xuất thiết không có thành công, phải dứt khoát, biết là cái hồn đang làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Mà người tu mà cứ ôm cái xác làm chủ cái hồn, người đó chỉ có khổ thôi, không có tiến bộ, chỉ tỉnh ở ngoài tạng. Dứt khoát, hồn làm chủ cái xác, thì sẽ thấy những cái gì nó tốt hơn. Do tâm dứt khoát của mình.
Thưa ông Tám, ông hỏi làm sao mình biết được rằng có kiếp trước và kiếp sau?
Biết chứ, có kiếp trước, kiếp sau, nhìn mặt là biết rồi. Quý vị muốn coi cho kỹ, nhìn cái lỗ mũi chỗ này, nó dúng còn thuốc nào thì kiếp trước nó là cái thuốc đó. Chỉ như sợ vậy thôi. À, cho cái lỗ mũi xem đấy, này mũi dúng, dúng thỏ mà. Cho nên ông cha với bà mẹ để ra một đứa con cái mặt không có xa xích gì nhỉ? Nó biến dạng đi mà. Để nhìn nó biết con đó rồi.
Thầy không có bao giờ mình nói cái chuyện truyền kiếp cho chúng con nghe hoặc là khi tương lai của chúng tôi. Nhưng mà những người tân khách nói là ông Phật chắc phụ giáo cho tất cả những người như vậy. Nhà ngươi sẽ thành Phật, nhà ngươi sẽ thành này, thành gì.
Cái đó là không đúng. Cha không bao giờ nói. Cha đã nói một lần, tư đại gia dục. Một chút của Ngài nói, mà chúng ta đang ôm tư đại như vậy giờ do đó. Nhạc chư minh. Và nếu minh nước lửa do đó sẽ đi tới thì thân tịnh như vậy. Chứ tu về Phật một pháp chức ngồi tại Phật không có thân chức. Thì trình độ không mua không bán. Người nào cố gắng tu, tu đạo và tu và đạo. Ông Phật không có pháp chức. Nhưng mà người nào biết được. Vì sao? Tâm của họ muốn thế nào? Cũng muốn đổ cho thân chức. Răng tu đi nè. Cái ý của tác giả là răng tu để là Phật. Chứ còn chúng ta tu đây là mênh mông trời đất. Và chúng ta phải hòa tan với sự hiện hữu của mênh mông trời đất. Được từ đó chúng ta yên hẳn trên năng sáng suốt vô cùng tự tử. Thì ta có lẽ thuộc với anh ấy. Đó là thật sự là con mặt. Nếu một chí ông trời mới có quyền. Ông trời có quyền cho ta cái chức. Mà cái chức đó là ở đâu? Sử dụng ở đâu? Nhân gian là thôi. Vì chức độ nhân gian còn mê chấp. Cho nên nhân gian mới áp dụng, chấp nhận, chứng minh cho cái chức đó để dựa nguyên mà tu. Cũng như bây giờ mọi người ngồi xung quanh đây, nói tôi là Bồ Tát, nói tôi là Phật. Thấy chưa? Bồ là gì? Bồ được dựa nơi tạo tác câu này tới câu kia để thức tâm kiến tánh.
Là con tu, như là vợ con thì thương. Đã nói là phải có cái gì để cho chúng ta cũng như tôi nói như mà con thì không biết, thì tạm gọi là vị thần hồ mạng nhiên. Thì từ những gì xảy ra, từ việc xảy ra, thì sao cho đến nghĩa này tất cả những cái điều xảy ra là được biết trước và con biết trước tất cả. Khi chưa con là một khi con tu tập ở Việt Nam, chính những ngày mà di tản thì từ giờ giấc này kia thì cái việc này giờ nói rõ với vợ con. Thì những chuyện này chúng tôi lại xin dừng về nhà.
Cho nên cái phương pháp tu hiện tại nó không phải là diệt được đâu, nhưng mà nó tùy hoàn cảnh, tùy sức khỏe và tùy sự hướng độ của gia đình. Còn về phần của chị thì có những vị đi theo cái chỗ đó, nó cũng có quan căn nguyên tu học, như có những người giúp đỡ bao học. Nhưng mà nếu chỉ muốn tự tu, tránh khỏi những sự giúp đỡ bên ngoài, thì làm thế nào? Tôi đã thuyết nhiều bằng trên kia, chỉ đương nghe không tin. Nghe từ từ buông bầu cái diễn cái phần hồn của mình, và thấy trách nhiệm của mình. Cũng chưa đồng với trách nhiệm của tự nhiên. Tôi đi. Thì lúc đó chị sẽ hiểu lên. Và tự chủ thì những vị mà đang theo đó họ sẽ chính nghệ và nhiều chỗ của tự chủ. Cho nên tôi khuyên chị nên nghe bắn cho nó mở kia rồi trở về tự chủ dồn thấy đứa con chúng ta sẽ vui còn và chúng ta sẽ cảm ơn sự lễ cho đứa con này để cho hai người tìm một mối đạo vì thấy quả ơn thiên người. Cho nên cái chuyện mà chị tu anh được bằng tâm
anh cứ cố gắng tu rồi. Chính tôi tu, nhưng mà vợ tôi cũng không tu. Rồi một thời gian nào đó, mới từ năm ngoái này thôi, biết được rồi tu dữ lắm. Tu rồi ngồi nữa lên bay bóng lên plafon, mắt hồn chạy ra nữa, sâu bay lên plafon. Chết rồi làm sao? À, là mình cho bà. Bây giờ bà mới thấy rằng cái tu là giá trị. Còn hồi trước là tại sao bà không tu và mặc cảm? Vì gia đình đang làm ăn mà ông gì ông cứ ngồi đóng nhắm mắt cái gì đó, bà giận. Bà nên tôi lấy con chó, còn lấy em xíu nghe không? Chó còn biết coi nhà, còn ông ngồi nhắm mắt không à? Bà thích. Nhưng bà không hiểu tôi tại sao tôi không nói chuyện nữa. Tôi chỉ nói một câu 10 năm sau tôi nói chuyện nữa. Và tôi nghĩ tôi biết là tôi. Thành là gia đình giận tôi. Phá thì đúng tôi. Quần áo không giặt, cơm không nấu, tôi tự giặt, tự giá, tự nấu, tự à, đi Sài Gòn đắt cao cũng là đi bộ, Chợ Lớn đi đắt cao cũng là đi bộ, không cần xe cộ. Vì tâm tôi đồng tạo đạo chứ không phải tâm tôi cầm tiền. Nếu tâm tôi cầm tiền tôi cứ làm đi. Mà tôi tâm đạo để làm gì? Cứ gọi tôi và ảnh hưởng chi sanh cho tôi. Mục đích to lớn. Rồi đấy là ông ban tôi một cái ý chí vô địch. Rồi mình phải lãnh cái nhiệm vụ đó tôi làm. Cái ngày nay tôi đi đây đi đó, tôi không tiền. Tôi không có tiền. Nhưng mà tình thương của các nơi chuyển, tôi lấy đã chuyển các nơi. Cần thiết sự hình diện của tôi, cần âm thanh của tôi, cần sự giải đáp của tôi, cũng như sự giải đáp của tôi để ăn ban. Thì vì đó tôi mới có cơ hội được nhận thêm cái việc nơi đây. Và để tìm hiểu chúng ta từ bao nhiêu năm trước cũng có cơ hội hội nhập. Ngày nay chúng ta thấy cái tình thương duy đệ sinh. Cho nên qua âm thanh giảng giải thì quý vị thấy chúng ta đang sống trong sự công bằng của tâm thức. Không có sự gì việc. Và chúng ta đồng hành dẫn dắt chung đi để tâm vực tương lai quảng đại của chúng. Không có phân chủ động. Nhân thân quan từ đại hồn phân gián xuống thế gian và đi về đại hồn mới là chân, mới là sống trong cảnh vinh quang và thấy rõ nhiệm vụ của tôi. Mà mỗi người ở thế gian đều có nhiệm vụ tại thế, làm cha làm mẹ đó là nhiệm vụ đấy. Cho nên nhiều người không hiểu, nói ôi ông đó đắc đạo có nhiệm vụ chứ tôi làm gì có nhiệm vụ. Thì thật là người nào cũng có nhiệm vụ. Không hiểu. Cái người bệnh đó cũng nhiệm vụ dạy người khỏe. Thế không? Người khỏe cũng đánh thức sự dũng trí của người bệnh. Khi giàu đó.
Kính thưa Thầy, chị Marie Madeleine có đặt một câu hỏi về những người mà ở kiếp trước mà tu hành mà phản đạo thì kiếp sau họ phải bị đầu thai dưới hình thức một con nai ở sống ở trên rừng.
Đúng như vậy, bởi vì nó là tiếp tục ăn xương và ăn chay. Bởi vì một ông sư mà tu phản đạo và đi nói xấu đạo, thì nó sẽ trở nên một con nai và tu ở trong rừng.
Khi mà thầy nói phản đạo là nghĩa là bỏ, không theo.
Bỏ đạo như bây giờ ta làm ông sư, nhưng mà ăn chay. Rồi bây giờ đi bỏ ăn mặn, rồi đi ra lấy vợ lấy con, chửi đạo.
Thưa Thầy, khi nằm ngủ, thấy kiếp trước của mình làm sao phân biệt được đó là nằm mơ hay là cái đó là kiếp trước của mình? Kính xin Thầy
dạy. Bởi vì người tu mà là kiếp mình, nó ở trong khi ngủ mà thấy. Nó thấy phương tiền của quá khứ. Hồi trước thì chết bỏ thay ở đâu, bị người mũi ăn, bị kiến đổ, kiến cắn là bị chìm tàu, nó hiện hết. Một phương tiền đầy đủ. Rồi tới cái kiếp này, từ thở bé mình sống với ai, thích ai, ghét ai đều hiện hết. Cũng vô một phương tiền. Cho nên thấy cái đó mới có cơ hội ăn năn sám hối. Nếu mà không thấy quá khứ, không có biết ăn năn sám hối. Cho nên người tu là kiếp mình vừa nhắm mắt là thấy chuyện của mình.
Mấy kiếp trước thầy có vợ nhiều không mà sao bây giờ thầy có con đông quá?
Hỏi chứ mình đi làm ông vua thiếu gì cung phi mỹ nữ hả? Thiếu gì? Đây cũng có mấy ông vua cũng dữ lắm. Thiếu gì? Thiếu gì cung nga mỹ nữ nhiều lắm. Cái chuyện đó là không có sao tránh khỏi. Nhiều kiếp làm người rồi. Cho nên con người hiện tại thể hiện cái dục tính. Dục tính là tuổi trẻ đó. Bạn ơi, tôi trung thành với bả thôi. Nhưng mà gặp cái cô nào đi ngang là cái ý đốp đã rồi. Đó. Rồi cái cô khác nó cứ đốp. Mà từ nhỏ tới lớn, từ ngày mà biết trưởng thành rồi đó, đốp biết bao nhiêu mạng rồi. Mà không dám nói ra. Đó là cái điển. Cái nguyên điển nó thích hợp với mình vậy thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà ở thế gian nó ô, này đẹp, hỏi đẹp chỗ nào? Có người nó thích lỗ mũi, có người nó thích lỗ tai, có người nó thích mái tóc. Đó, thì người nó thích cái chân mà đứng quỉnh một cái nó cũng thích nữa. Nó nhiều cái chuyện lạ lùng lắm. Để đó là cái nguyên điển nó thể hiện ở chỗ nào được thích hợp chỗ đó thôi. Chứ không có cái gì đâu. Rốt cuộc thức tỉnh rồi té ra không có cái gì, biết điển rồi không có gì đâu. Thì nó cũng như mình. Rồi lấy gì làm bằng chứng? Chú cha, cái cô đó đẹp tuyệt trần. Chỉ cho ngồi nghĩ chứ lấy cặp mắt cô ra sao? Còn ai cái lỗ không quá. Sợ quá. Thấy không? Lột cái da mặt rồi bỏ chạy luôn. Phải không? Đó, thì tốt lột ra mình thì cũng như cổ, mà cổ cũng như mình. Một bộ xương như bộ xương này, như bộ xương kia. Rồi mấy chục kilo thịt thu cũng như nhau, quề. Họ thanh tịnh nhưng không có động. Thấy không? Mà cho cái này là quan trọng. Cái đó là tinh vi. Cũng mắt sáng đã thôi. Đó. Nghĩ chỗ đó là động rồi. Đó. Mà mình lấy ra, người té ra cũng nguyên bộ như mình. Có gì đó. Nhưng mà ông trợ ông thành. Nó ở cơ cấu. Nó học bài học đó. Mình ở cơ cấu này học bài học này. Tại sao lại có bài học? Cô gái đẹp vậy mà có bài học. Đó. Cô đẹp nhiều chừng nào thì duyên nhiều chừng đấy. Duyên ngộ duyên thì nó bén duyên. Nó chém khổ. Thấy chưa? Đó, cái đào hoa đó, người này thích, người kia thích, thế rồi gieo quả trong tâm, ăn không ngon, ngủ không yên, để cho thức tâm. Cho nhiều người kiếp trước làm phong quan lớn, đi chơi bờ, hãm hiếp con gái người ta, kiếp này bớt nó 50%, cho nó làm con gái thiệt đẹp, cho nó khổ tâm trời. Người này cũng chập, người này cũng ghẹo, rồi lăn, mới nhớ tùm lum hết. Rốt cuộc bị khùng điên. Cho nên cái sắc đẹp nó cũng có cái lý do của sắc đẹp để hành vị tướng đó, thức tâm đi tu để trở về với cái chân giác của tiền kiếp. Để thấy rõ mình đã hành người ta nhiều quá, bây giờ cho người ta hành là đúng rồi, không có sai.
Dạ, con xin thưa ông Tám. Bắt đầu đi trên đường đạo thì cũng giống như bắt đầu cuộc hành trình, thì mình phải biết những cái gì mình bỏ và những cái gì mình mang theo. Thì tất cả những cái sự việc mà bây giờ mình có thể kiểm điểm mình biết được, nhưng mà những cái sự việc mà của ngày xưa có những kiếp trước nó nhiều quá mà bây giờ không có nhìn thấy được, thì thưa thầy, thầy có lời khuyên như thế nào để mà có thể giảm thiểu tất cả những cái sự việc đó để đi trên đường đạo nó dễ hơn, khỏi bị những lôi kéo, những cái nghiệp trược của những phía trước nó làm giảm đi những cái sự tu hành bây giờ không được này.
Cho nên phải giữ nguyên nghiệp thực hành chân pháp, từ nghiệp sẽ mòn, từ bao nhiêu cũng mòn, hoặc sẽ xoa tội.
Tu là phải trở về với sự biết trước khi chúng ta ăn. Ngày nay chúng ta phải vun bồi thiện nghiệp. Thì trước khi chúng ta không thanh sạch giáng lâm xuống thế gian, cha mẹ để cho chúng ta học bài học, sợ chúng ta vì quá thương yêu chúng ta, sợ chúng ta bệnh hoạn, cho ta ăn thịt, cho ta mang nghiệp sát từ lúc ra đời. Mà ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ ăn ngủ nghĩa cũng là nhiệm vụ. Các bạn y thức một giọt nước, các bạn đang uống đây chút nữa, các bạn có phải trả lại. Không thể giữ trong sáng này được. Định luật vay trả rất rõ ràng. Thì chúng ta thấy bên nhiệm vụ, mọi người chúng ta nhiệm vụ ở đây. Bất cứ một lúc nào cũng phải làm nhiệm vụ đó. Qua qua sân sân không đổi của các cạn không vũ trụ. Chúng ta hiểu được định luật qua qua sân sân của cạn không vũ trụ. Chúng ta là vui vẻ chấp nhận thực sự thực hiện đó. Chúng ta được năm xem cái ngộ ngĩnh tiến hóa của mặt trời. Và chúng ta được thầm xem đời sự tiến hóa của tâm linh của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự văn minh ở cõi thiên liêng về trời. Ở thế gian cảnh vật chất mất phạm giới hạn, nhưng mà cũng ca tụng được hai chữ văn minh. Còn trước cõi thiên liêng văn minh thế nào, tư đẹp thế nào, sản xuất thế nào, giá trị thế nào? Chỉ có người thanh tịnh mới nhận xét được. Cho nên nhiều bạn đã bắt đầu xuất khẩu thành khi là thực viên thơ trật tự. Đó là lập một trở về với trực mới thấy ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, đã và đang còn tạo lớp học cho đến giờ phút thứ năm chung cuối cùng. Để học gì? Để học kinh trong tử có sanh, trong sanh có tử. Để chúng ta lại học những gì? Sanh tử một lần, tử sanh một lần. Nó kêu bằng hòa tan và thật lợi. Cho nên ông trời có sức mạnh sanh tử một lần. Còn chúng ta qua một thời gian mới hiểu rằng ô, người đã nó chết, có ngày nay nó hiện ra rằng ô, chúng ta có thể sanh tử có sanh. Và trong sanh có tử thì nghĩa tâm sự hồn hồn mạnh có một thanh niên xưng hô đủ thứ, thật sự đặt lần ngã bao nhiêu người, nhưng mà rồi cũng sẽ đi. Sau những cơn kích động và phản động của thế gian thì phải tối giờ trong sân và tử. Nhưng mà nó đòi hỏi thời gian mới chứng minh được điều này. Thượng đế không trong sân và tử. Trong tử có sẵn. Nói ra những câu nói này ở thế gian không hiểu được. Cho nên một người làm về qua chất mới thấy rõ. Khi người đã đổ vật này vô cái kia thì người đã biết rằng nó vào đây và nó chuyển vào bên kia. Trong tử này có sẵn. Trong sự mất mát này tất cả tụi ở nơi kia. Sau bao nhiêu giây, sau bao nhiêu phút, thì mới nhận định được chân diện của thượng đế. Trong sân có tử, trong tử có sân. Tôi đã tiến lên rồi. Tôi đã được tự cứu rồi. Tôi đã hồi sinh rồi. Tôi không còn bị chết nữa. Vì tôi còn biết có hồn thì phải có việc. Mà có sự tiến qua đời không ngừng nghỉ thì việc làm của các bạn không bao giờ trì trệ nữa. Lúc đó các bạn nắm cái luật sanh ra tử trong tử ra sanh mà đi. Thì con người không bị già nua nữa. Mà tâm hồn ở lúc nào cũng trẻ trung. Chẳng được có mất, trong mất có được. Luôn luôn vui vẻ. Trong tử có tan. Cho nên tôi thường thường hẹn các bạn. Chúng ta sẽ tương ngộ ở nơi vinh quang tốt đẹp hơn. ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta xa cách, nhưng mà tâm hồn của chúng ta không xa cách, lúc nào cũng gần nhau trong một con đường tu, trong một con tim, trong một khối óc để tiến qua.
Dạ, hỏi ông Mã Lỗ đó, ông Mã Pháp xong buổi nói Pháp kia tâm chung rồi thì cho ông già ông mới lại. Dạ, ông lại, ông giờ ông mới nói cho ông Mã Lỗ hỏi chứ, cháu hỏi ngài là ai? Ông già nói dạ, thưa ngài tôi hồi trước đây là 500 năm, một cái thời Phật Đại Giết hồi còn sống đó. Thì tôi cũng có nói Pháp, tôi trả lời một câu hỏi, khi người ta tới hỏi tôi chứ, cái bậc mà đại tu hành vậy, có rơi vào nhân quả không? Thì ông mới trả lời, chẳng có lời vào nhân quả. Bị vì vậy cho nên ông bị đọa làm cái thân con trâu, kêu là trùng trùng đồng là tới 500 kiếp. Dạ, 500 kiếp thì cái thời, từ thời đó, từ cái thời Phật Đại Giết tất cả cho tới cái thời mà ông Ma Tổ là còn nó chừng nói 6-700 năm. Thì như vậy là trong cái 500 kiếp trùng ông là trải qua gần 6-700 năm. Thì ông muốn nhờ ông Ma Tổ nói thôi xin ngài cho tôi một lời khai thị để tôi chuyển kiếp của tôi. Thì ông Ma Tổ nói thì ông hỏi đi, nói như vậy thì bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Ông Ma Tổ trả lời chẳng mê mờ nhân quả, nghĩa là không có lòng nhân quả. Ông trả lời vậy thì ông kia tự nhiên là ngộ liền, biết liền, thức tỉnh liền. Thì ông mới vái lại ông Ma Tổ, hôm nay vậy thì thưa ngài, hôm nay nhờ gọi lời nói của ngài là tôi được thoát được kiếp cao độc. Vậy thì bây giờ là xin ngài hãy cho là thủ tục nó là an táng theo cái nghi lễ mà tăng cái xác của tôi đó là nó nằm ở phía sau núi ở đó. Vậy rồi xong là ông cúi đầu ông chào đi. Thì trưa đó thì ông Mai Tổ họp tăng chúng lại. Hôm nay bây giờ quán người xưa chọn đi đưa ra đám ma ông thầy, ông thầy chết à, xung quanh là mấy tăng chúng nên đâu có ai chết đâu đó. Còn bây giờ ông cầm đi lại ông đi dẫn vô trong góc nuôi, ông chỉ ra là một xác chỗ nằm là chết. Giờ đó một câu nói không mà bị 5 năm kiếp là làm thầm chỗ cao.
Cái tài liệu ra nó đâu có luận ra được.
Dạ, trong cái tài liệu của Ma Tổ.
Dạ, Ma Tổ. Dạ. Họ viết sách ra. Họ viết sách ra để cho chi? Để anh suy luận. Còn 500 năm về trước, 500 năm về sau, con chồng cũng không biết được. Anh phải có cái óc suy luận. Cho nên nó tu, người ta cảnh cáo là đôi hồi đó là con người chưa có cái pháp để hành. Chỉ nói rằng, lừa mò lời nói nhẹ nhàng, rồi từ từ hiểu sâu tới chân lý. Mới được giải thoát về lý luận mà thôi. Thành ra họ đặt ra cái này, đặt ra cái kia để cảnh cáo con người và xây dựng con người tiến tới cái sự thanh nhẹ thay vì nặng nhọc. Tự đặt. Anh thấy không? Đó, cho nên cái lời đó là lời giáo dục những người tu ở sau này không nên tự đắc. Nếu mà tự đắc là bị xóa đó. Là ta cảnh giác như vậy đó. Chứ còn nói đúng cái lý mà như con trồn mà như cái kinh đã nói thì sách nói chứ không có sự thật. Cũng như Tây Du Ký anh thấy tam tạng tĩnh kinh rồi này kia nọ, mình trang tu anh thấy anh phần hồn anh là tam tạng tĩnh kinh rồi. Anh thấy không? Anh thấy chỗ nào là ngộ không rồi, anh thấy chỗ nào là tư bất giái rồi, anh thấy chỗ nào là sao tăng, ở trong bản thể anh nó toàn. Trong cái trí tuệ của anh hết rồi, đâu có phải ở. Nhưng mà mình tung đi kiếm ông sa tăng, mình đi kiếm, chết đi xong lại kiếm hoài kiếm không ra, ổng ở, ổng là mình phân hôn. Sao? Bị đủ thứ hết. À, Tây Du Ký nó cũng ở trong đó, những người tu thức giác rồi họ làm ra một cái bài để cho người sau này có ăn học tiến hóa rồi mới tìm hiểu, lấy họ, rồi phân tích trong cái tiểu thiên địa họ nó đủ nhân vật ở trong đó chứ không thiếu. Cho nên nhiều người coi sách kinh không phải là như vậy. Sách kinh để chúng ta suy luận tiến hóa, mà hẳn nhất là những người bên vô vi này lấy cái điển đo cái lòng. Bởi vì cái lời văn tự nói không hết cái chuyện của người tu, không bao giờ nói hết được hết. Chính anh tu trước đó mà bây giờ anh viết hết công chuyện anh tu, hành trình anh tu anh viết không hết, anh tỏa không hết. Tỏa không hết chứ không phải tỏa hết, mà viết không biết bao nhiêu cuốn sách.
Mà anh biết từ ngày anh biết cái vô vi này rồi anh tu tới ngày nay, mà anh biết từ ly, từ tí, từ ngày, từ giờ anh đem ra người ta coi cũng thích thú lắm. Ai cũng muốn kiếm ông Tầm. Thấy không? Nhưng mà kết luận anh phải chỉ cho họ hiểu ông Tầm là anh. Đó, lúc đó mới giúp người ta. Cho nên những cái kinh đó sau này cũng có nói rõ trong đó. Rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại. Hiểu lấy họ là hào quang, tự giác. Hào quang là tự giác chứ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác nhưng mà họ không hiểu. Coi kinh rồi mê trong cái kinh rồi mà nhớ tới cái chuyện đó. Sai lạc. Bất trung. Cho nên không phải là tôi nói là nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu. Nhưng mà lấy cái điển xét đoán nó mới thấy hay. Còn không lấy điển mà lấy cái phàm tâm là điều bị kẹt và lạc đường lối hết rồi, không tiến được. Cho nên càng đập càng chậm, thấy nó an tâm vậy mà nó chậm. Bởi vì nó không hiểu được cái duyên mối. Còn hiểu được cái duyên mối là một chút nó ngộ rồi. Thầy nói, một chút xíu nó ngộ rồi.